tụi em muốn được tất cả mọi thứ và chị đã luôn lặp đi lặp lại trong kênh của chị rồi. Chị xin lỗi, em không thể có hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Hoàng Anh, chị ơi, những tập đoàn đa quốc gia thì tiêu chí tuyển dụng của họ là gì? Em hiện đang là sinh viên và mong muốn tốt nghiệp có thể làm được việc ở đó. Em mong chị hướng dẫn. Chị muốn hướng dẫn được tại chị không có vận hành tập đoàn xuyên quốc gia nên chị không biết. Chị là công ty nhỏ lẻ, doanh nghiệp tự mở, tập đoàn tự làm. Chị là một con không có học trường lớp gì đi ra hết. Chị đi học từ những cái người vận hành doanh nghiệp lâu năm và chị học từ họ và chị về. Chị mở doanh nghiệp và chị học tiếp từ họ. Tuần trước chị có gặp một cái anh đó là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, chung là nhiều bằng lắm, của trường đại học kinh tế của Singapore. Chị không hề biết ảnh nhiều chức vụ như vậy, tại bạn chị giới thiệu thôi. Cái xong ngồi nói chuyện, cái xong ảnh hỏi là chị là doanh nhân bao nhiêu năm rồi. Vậy cái từ hồi 18 tuổi là tôi mở công ty đầu tiên rồi, cho nên nếu tính đến giờ thì chắc 12 năm ở trên doanh nghiệp. Cái ảnh nhìn vậy ảnh hết hồn, ảnh kêu trời ơi, tao đi học 12 năm để tao ra được bằng tiến sĩ, nhưng mà tao phải nói thiệt là tao nể những người như mày hơn. Cái chị mới nói sao vậy? Ảnh mới nói là bởi vì những người như mày không có học, nhưng mà tụi mày lại làm nhiều, cho nên là tụi mày biết cái phần thực hành nhiều hơn tụi tao. Thì đó là một cái mà chị muốn chia sẻ với tụi em, là chị không phải là người làm trong công ty xuyên quốc gia, chị cũng phải học bài bản ra. Chị chỉ đi tìm thầy học, và thầy của chị là cũng theo kiểu như chị đó, là street smart, tức là thông minh đường phố. Họ học của người này người kia, họ lượm lặt lại, họ biến thành của họ. Và chị cũng vậy. Cái chị học người này người kia, người này giỏi, người này hợp với chị, người này cho chị kiến thức tử tế, người này sống đường hoàng, người này làm doanh nghiệp nhưng mà không có đi lừa đảo, không cướp giật của ai hết. Đó là những cái mà chị học để tìm thôi. Em muốn học cái gì và em muốn tìm cái gì, em đi kiếm cái người mà ở trong lĩnh vực đó đi. Em có thể là chắc đi chui vô đó rồi làm tôi tớ, rồi làm đệ tử hay làm gì đó cho họ rồi học thôi, chứ chị không làm việc trong tập đoàn xuyên quốc gia nên chị không có câu trả lời cho em. Bạn bè của chị thì có nhiều người làm trong cái đó, nhưng mà bởi vì nó không phải là cái lĩnh vực chị chuyên cho nên chị sẽ không có trả lời. Để thôi. Khi những người thành công gặp nhau thì họ thường nói chuyện gì vậy chị Nhi? Tao nói chắc tụi bay sẽ không có thích lắm đâu, nhưng mà người thành công gặp nhau rất chán. Tại vì những cái câu chuyện của chị với bạn chị thường chỉ là giá cổ phiếu làm sao, giá chứng khoán làm sao, chừng nào mua, rồi đất cát làm sao, rồi doanh nghiệp làm sao, doanh nghiệp nào giờ đang đi lên, chừng nào chúng ta quyết định mua cái doanh nghiệp đó, nếu mà mua thì giá khởi điểm là bao nhiêu, mình sẵn sàng bỏ tiền xuống mua, revenue lợi nhuận lại là bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền để dọn rác của công ty đó trước khi mình làm cho nó mới lại. Rồi xong rồi tụi chị sẽ nói về những cái chuyện khác, đó là chiến lược 5 năm của công ty mày là cái gì, 10 năm của công ty mày là cái gì. Rồi xong tụi chị lại nói về chuyện trên thế giới, ví dụ có cái gì mới mà chị không biết, bạn chị biết, hay là chị biết mà bạn chị không biết. Đại loại là những cái câu chuyện rất là nhàm chán, chỉ về kinh doanh, làm ăn và phát triển. Tụi em sẽ không có khoái những cái câu chuyện này nếu như tụi em không có cái máu làm doanh nghiệp như chị. Tại vì tụi em sẽ thích nghe là ê, cái con hàng xóm của mày á, nó với con chồng nó làm sao rồi, tao nhớ bữa mày kể cho tao nghe là tụi nó quýnh lộn, quýnh ghen đồ gì sao rồi, rồi con bồ nó làm sao rồi. Tụi bay thích nghe mấy cái đó thì tụi bay sẽ không thích ngồi với những người như chị Nhi. Hoặc là tụi bay thích nghe kìa, ê mày nói tao bữa là ba má mày cái lộn đồ mà sao rồi mày, rồi quýnh nhau đồ làm sao rồi, kể tao nghe với coi. Hoặc là tụi bay thích nghe chị, ê mày có coi video không, coi rơi trên mạng báo mạng, trời ơi nó rầm rộ quá trời, mày không coi hả, trời ơi lạc hậu quá mày ơi, quá trời drama mày không coi hả. Nếu như tụi em là những người mà khoái mấy cái đó thì cuộc nói chuyện của những người thành công giống như tụi chị là rất là nhàm chán, ok. Nhưng mà chị sẽ nói cho em nghe, thêm một thời gian khi em ở với những cái người mà nói chuyện kiểu như chị á, cuộc đời của em lên một cái tầng rất là khác. Chị kể cho em nghe, hồi xưa lúc hồi ở Việt Nam rồi luôn á, là chị đã đi vô những cái nơi như vậy để mà chị, không phải là tao đi vô đó để tao đú đỡn, tao kiếm trai giàu rồi tao cua đâu, nhưng mà chị đi những cái nơi như vậy để chị học nhiều lắm. Chị học coi là tại sao họ lại thích vô đó ngồi, tại sao họ lại thích uống cà phê đó. Và đến bây giờ chị là một trong số họ, là một trong những người mà gọi là tiếng Anh nó gọi là elite á. Thì đối với chị đi những cái chỗ đó với chị không phải là để khoe mẽ hay chụp hình. Và tao thiệt sự là một người rất là ghét phải khoe là tao đang, tao ngưỡng mộ mấy đứa làm vlog mà khoe nó đang ở đâu kìa, thiệt luôn á, chị rất ngưỡng mộ luôn, chị rất là thích riêng tư, chị không hiểu tại sao người ta có thể làm được cái đó luôn. Chị rất nể mấy bạn như vậy. Thì khi chị đi vô những cái nơi đó chị mới hiểu tại sao, tại vì những cái người mà càng hoạt động nhiều về não á, họ cần nhiều thời gian một mình và họ cần nơi yên tĩnh và họ không muốn bị người khác làm phiền. Và đi vô những cái nơi sang trọng như vậy là cái nơi để cho em có thể một mình, em có thể suy nghĩ, em có thể gặp những cái người đồng chí hướng với em. Và quan trọng nhất là cái cách giao tiếp nó rất là lịch sự và tôn trọng, kiểu như mình bước vô đó rồi mình biết cái thằng này nó cũng có tiền, nó không có tiền nó cũng không ngồi được đây chung với mình. Thì cái cuộc nói chuyện nó y như nó cắt bớt đi 2-3 phần á, hiểu không? Cắt bớt đi 2-3 phần là cái thứ nhất. Cái thứ hai khi vô đó là cái nơi, cái cơ hội để mà dù mình có không có nói chuyện được với nhiều người đi chăng nữa, cũng là cái cơ hội để mà mình quan sát hoặc mình lắng nghe người khác, cái cách họ nói chuyện để mình học. Biết đâu được trên đường đời tấp nập đó em lại hốt được cái người mà làm ăn chung với em, vậy không biết được. Thì đó là cái mà chị theo thời gian chị học được rất là nhiều từ cái trải nghiệm cá nhân của chị, từ bản thân của chị, về cái chuyện là tại sao mình phải nâng cấp bản thân của mình và nạp những cái kiến thức và gặp những cái người thành công. Tại vì người thành công cái như tụi em hỏi chị á, người ta nói chuyện rất là khác, người ta nói chuyện khác lắm, và họ nói phát nào chắc nụi phát đó. À chào chị Nhi, em là sinh viên mới ra trường và work from home cho công ty tại Mỹ. Em chỉ làm việc qua màn hình vi tính và không có sự tương tác trực tiếp, thì có tạo dựng mối quan hệ bền vững và phát triển được không chị? Chị cho em lời khuyên với, em cảm ơn chị. Chị nghĩ mấy cái bạn làm corporate, mấy bạn phải hiểu một cái điều này. Corporate là cái thế giới mà em đi làm, không có ai thật lòng với em. Em đổi chỗ làm, em đi qua chỗ này chỗ kia, cái em thấy người ta chẳng bao giờ nói chuyện và giao tiếp với em nữa đâu. Chị nói thiệt á, đó là cái mà chị against, tức là chị không có ủng hộ cái cách làm việc kiểu như vậy. Chị xây dựng cái doanh nghiệp của chị theo một cái cách mà chị nghĩ là chị biết cái thế giới mới này con người cần làm, đó là vừa làm việc được nhưng mà lâu lâu họ được gặp nhau và họ được giao tiếp với nhau và đồng đội phải hiểu nhau và nói chuyện được với nhau. Và đó là cái mà chị thấy nó hiệu quả đối với doanh nghiệp của chị. Chị chỉ nói nó hiệu quả với chị thôi, chị không nói nó hiệu quả với những người khác, chị không có biết. Nhưng mà đối với chị sử dụng kiến thức của Money and You và chị vận hành doanh nghiệp và nó giúp cho chị rất là nhiều trong cái việc kết nối với lại những người làm chung với nhau và vân vân. Okay. Chị không có khuyên gì cho em hết. Nếu đó là công việc em muốn làm thì em đâu có cần phải giao tiếp với người khác, nếu đó là cái điều em yêu thích. Nếu như em thật sự là một người thích giao tiếp với người khác và muốn một cái công việc có thể được giao tiếp với người khác thì chị xin lỗi, em phải đi kiếm một cái công việc mà em có thể được giao tiếp với con người thôi. Em không thích, tụi em muốn được tất cả mọi thứ và chị đã luôn lặp đi lặp lại trong kênh của chị rồi. Chị xin lỗi, em không thể có hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Ba má mày nói là đi ra ngoài kia, mày muốn cái gì mày có cái đó, cái đó là nói xạo á. Khi mà chị phải bay đi để làm chương trình Money and You, support Money and You chẳng hạn, là chị mất đi 5 ngày chị không gặp con gái của chị. Chị phải mất một cái gì đó để chị được một cái gì đó. Chị được cái gì? Chị được cái là chị dành thời gian để chị cho người Việt Nam trọn vẹn hết. Nhưng mà chị mất cái gì? Chị mất 5 ngày đó nhìn con của chị trưởng thành và lớn lên. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đều là một cái sự đánh đổi. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó là một cái giá em phải trả, em muốn trả giá nào. Chấm hết. Đừng ngồi đó và chị, em vừa muốn có bạn, em vừa muốn đi làm, em vừa muốn tất cả mọi người yêu thương em, em vừa muốn chồng em yêu thương em muốn con em hiểu em muốn ba má em tha thứ cho em tha thứ cho ba má, em muốn hàng xóm em cưng chiều em yêu thương em, đi qua xin chanh không có bị tán vô đầu. Em cũng muốn luôn là cái chú bán ốc đó làm sao mỗi lần em tới cho em giảm giá 20%. Em cũng muốn luôn là cái cô bán trà sữa mua 2 ly tặng 1 ly lần nào đi ra cũng như vậy. Em không có được hết tất cả. Và cuộc đời này em muốn có cái gì em phải chấp nhận trả cái giá mà em muốn có cái đó. Và cái giá đó đôi khi nó lại là cái thứ em không có muốn, nhưng mà đó là cái sự chọn lựa của mình. Kể chị mất rất nhiều thứ để chị được như hôm nay. Tụi em không nhìn thấy thứ chị mất, nhưng mà chị mất rất nhiều. Chị mất rất rất nhiều thứ. Chị có tiếc không? Chị không tiếc. Bởi vì chị biết đây là cái thứ chị muốn, thứ này nó quan trọng hơn. Khi cái thứ em thật sự muốn trong cuộc đời này nó quan trọng tới độ mà em phải chấp nhận hy sinh những cái bên còn lại, và em phải hiểu rõ được vậy nè. Ngày mai em cứ phấn đấu để làm vừa lòng hết cái khoản bên này, em sẽ không bao giờ tự do và hạnh phúc phía bên này cho cuộc đời của em. Cho nên em phải quyết. Giờ em lưỡng lự, em muốn hai bên. Em muốn bên trái, em muốn bên phải, em muốn bên trái, em muốn bên phải. Thì câu trả lời của chị là em chỉ mất thời gian chị đã từng nói rồi, nó có hai đoạn đường. Bây giờ em cứ bước bên trái một chút, bên phải một chút, bên trái một chút, bên phải một chút, bên trái một chút, bên phải một chút á. Em là người khổ, tại vì đến cuối cùng em không đến được cái đích nào hết. Em đi qua này em thấy chút hoa hồng, em đi qua này em thấy chút hoa sim chấm hết, nhưng cuộc đời em không có đến được cái đích nào hết. Em được đích A hay đích B em cứ chọn. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa những cái điều chị Nhi đang dạy.